những lâu đài lộng lẫy, những đường xá sạch sẽ thẳng băng, xe hơi qua lại dập dìu, nam thanh nữ tú, áo quần loè loẹt. Tới một viên đá, ông ngồi đó nghỉ chân, biểu hai trẻ ngồi trước mặt ông, rồi móc túi, lấy ra một tấm hình nhỏ của Khải Quang mà trao cho Xuân Sơn và nói:
"Cháu coi cho biết mặt mày và hình dáng của ba cháu."
Xuân Sơn cầm tấm hình chụp của cha mà nhìn.
Thu Thủy ngồi khít một bên, nàng để cái cầm trên vai anh mà xem chung.
Xuân Sơn nhìn một hồi rồi hỏi ông Phán:
"Thiệt người này là cha của con hay sao?"
"Ông đó đó.
Thuở nay con chưa gặp lần nào."
"Cháu ra ngoài này hồi ở trong bụng mẹ làm sao mà gặp được. Ông trông con lung lắm nên biểu qua rước con đây. Ông làm lớn, giàu có sang trọng, đi làm việc hay đi đâu cũng có xe hơi, chứ không bao giờ đi bộ. Còn ông nội cháu thì vui lắm, tóc râu đều bạc mà còn mạnh. Ông cụ căn dặn qua thế nào cũng phải rước cho được cháu về ở với cụ. Cụ nói hễ cháu về tới, cụ mua thêm một chiếc xe nữa, mua xe lớn để chiều chiều cụ đi chơi với hai cháu. Cụ giàu lớn lắm, tiền bạc thiếu gì. Cháu về trống sung sướng quá cháu à. Chiều đi hứng mát có sẵn xe hơi cho mà đi. Bữa vô vườn bách thú coi cọp, coi voi, coi nai, coi sấu, coi chim cò đủ thứ. Hoặc qua bến tàu coi tàu binh, tàu hàng. Chiếc nào chiếc nấy cũng lớn, đậu chật xong. Tối muốn ăn cơm Tây ra nhà hàng ngoài Sài Gòn. Còn muốn ăn cơm tàu thì vô cao lầu trong chợ lớn. Ăn uống no nê rồi muốn đi xem chấp bóng hay muốn xem hát cải lương tùy ý. Có đủ thứ hát cho mà xem.
Con bận quần áo lôi thôi như vậy, đi chơi được hay sao?
Ôi, cái đó mà lo gì cháu. Ở Sài Gòn người ta có máy may, nên may đồ lẹ lắm. Hễ cháu về tới Hoa Sài đi kêu thợ lại đó mà may đồ Tây như qua đây, cho cháu bận đi chơi, và may hàng lụa cho cháu bận ở trong nhà. May một ngày thì cháu có đồ mà bận.
Con nghe má hai nói xe hơi, mà con chưa thấy.
Về tới nhà thì cháu thấy liền, tốt lắm, và chạy mau mà lấy em ru, ngồi trong xe sung sướng như tiên.
Hai trẻ nhìn nhau mà cười. Ông Phán thấy cá đã ngậm mồi, nên ông đứng dậy, nói để về cả tối. Ông biểu hai trẻ trở lại, vì tới đây rồi thì ông đi về một mình được. Hai trẻ không chịu, quyết đưa ông xuống tới chợ rồi sẽ trở về, cũng chưa tối đâu mà sợ. Ba người đi nữa, Xuân Sơn xin để cho mượn tấm hình đem về qua chơi. Ông Phán nói, như muốn thì ông cho luôn cũng được. Tới chợ rồi, ông Phán hối hai trẻ trở về, kẻo ở nhà trong.
Xuân Sơn và Thu Thủy, từ khi lớn lên, thì ngoài ông ngoại và mẹ ra, duy có nghe một mình sư cụ ở Am Viên là người lớn, đàm luận việc đời mà thôi. Mà sư cụ là tiêu biểu của phái ẩn dật, bởi vậy sư cụ luôn tán tụng hạnh phúc do đời sống thiên nhiên gây ra, vui với trời biển núi rừng, khỏi tranh đua rần rộ. Vốn tánh tình chất phác, lại nhiễm với cảnh sống thiên nhiên đó nữa, hai trẻ không bao giờ mong mỏi sự vui sướng nào khác hơn là tình đầm ấm thân yêu trong nhà. Hôm nay ông Phán Cao là tiêu biểu của phái Danh Lợi, ông tràn ra nhiều cảnh đời vui sướng khác nữa. Ông kêu gọi trí háo kỳ của hai trẻ, làm cho hai trẻ lộn xộn trong lòng. Trí non nớt, tánh thật thà, hai trẻ có dè ông Phán Cao là quý Danh Lợi đâu. Bởi vậy, đi về dọc đường, hai trẻ trầm trồ cảnh đời sống thần tiên của ông Phán mới nhem thẹp đó. Tuy hai trẻ chưa tỏ ý muốn bỏ phú quốc mà về Sài Gòn, song trong trí đã vẩn vơ những nhà lầu, xe hơi, ăn cơm ngon, mặc áo tốt, rồi trong lòng phới động. Nhất là Xuân Sơn được thấy chân dung của cha, rồi lại được nghe ông nội trông đợi, thì chàng bâng khuâng, khoan khoái, rồi bối rối vô cùng. Phải đi về Sài Gòn hay không? Hai mẹ với Thu Thủy chịu đi với mình hay không? Nếu đi có một mình thì vui với ai? Tuy vậy, về đến nhà, hai trẻ thấy mẹ thì hớn hở mừng vui. Xuân Sơn đưa chân dung của cha mà khoe với mẹ. Cô Lê với cô Thiên Hương nhìn tấm hình chụp rồi trao cho ông chú xem nữa. Ông Hai Cường nói, phải hình của Khải Quang, nhưng bây giờ trọng tuổi, trên mặt khẳng hơn, lại ốm hơn hồi trước. Ăn cơm chiều rồi, cô Thiên Hương nhắc cô Lê uống kỷ ninh. Mấy bà con ráp nói chuyện Khải Quang nữa. Hai trẻ thuật lại cho ông ngoại nghe với hai mẹ các điều mà ông Phán Cao nói với chúng hồi chiều. Ông Hai Cường biết ông Phán chăm non cắm dỗ hai đứa nhỏ, nhưng ông không nói ra, muốn để coi sắp nhỏ với hai mẹ chúng nó có say mê hạnh phúc rực rỡ giàu sang mà bỏ hạnh phúc thiên nhiên nhạt lạc hay không. Về phần ông thì thiệt ông không ham gì hết. Ông muốn lục đục ở đây mà vui với cảnh trời nước, mà hưởng thú an nhàn vậy thôi. Ngạc, ông dòm lại thì thấy hai con chưa phải già, hai cháu còn khờ dại. Ông không nỡ cám dỗ con cháu bụi thân trong chốn núi rừng mà sống với cảnh đời ẩn dật như ông, muốn để cho chúng nó thông thả mà chọn lựa. Còn cô Lê với cô Thiên Hương thật cũng hết ham rộn ràng danh lợi, mà hay Khải Quang nặng tình bền chí thì hai cô động lòng nên không nỡ vì tình mà làm khổ cho người. Bởi vậy hai cô cũng lưỡng lự không biết nên đi hay nên ở, chưa dám quả quyết. Bữa sau, ăn cơm sớm mơ rồi, ông Phán Cao lẻo đẻo vô nữa. Ông hỏi cô Lê có uống ký ninh theo lời ông dặn hay không. Cô nói có uống hai viên rồi, và bữa nay không còn ướm lạnh nữa. Ông khuyên cứ tiếp tục uống hoài, uống hết một chục viên tự nhiên dứt bệnh, ăn ngủ được. Ông Phán hỏi Xuân Sơn, chung quanh đây có cảnh nào đẹp thì dắt ông đi xem, chơi cho biết. Xuân Sơn với Thu Thủy muốn nghe ông thuật chuyện trong Sài Gòn nữa, nên khoe giếng tiên và chùa Phật, rồi hai trẻ dắt ông đi. Ông Hai Cường nghĩ việc đi hay ở, phải quyết định cho rồi đặng xếp đặt, chứ không lẽ để dây dưa hoài. Từ dịp hai đứa nhỏ vắng mặt, ông mới hỏi cô Lê với cô Thiên Hương, coi cô liệu lẽ nào. Cô Lê lưỡng lự, cô Phú cho chú liệu định. Cô Thiên Hương nói, đọc thơ của ông Khải Quang rồi, hôm nay con suy nghĩ lung lắm. Con xin phép cho con tỏ ý của con cho chú nghe thử coi. Thiệt, hai chị em con sống hẩm hút mà yên ổn mười mấy năm nay. Chị em con đã quen rồi, không còn ham muốn điều chi nữa. Ngạc bây giờ được biết Khải Quang có lòng thành thật, tại bà mẹ khó nên ngày trước phải xa má thằng Sơn. Bây giờ cái khó đó đã chấm dứt, Khải Quang mong mỏi muốn rước vợ con về đặng chung sống hưởng phú quý. Ông thân người thỏa thuận nên cũng gắn bó, đem dâu với cháu nội về đặng gia đình đoàn tụ cho vui. Khải Quang sợ má thằng Sơn bỏ con ở đây bơ vơ mà đi, nên sẵn lòng rước luôn mẹ con về mà nuôi nữa. Người cư xử đủ tình đủ nghĩa như vậy, mình đã không phép phủ phạt. Vậy mẹ con thằng Sơn phải về cho vợ chồng, cha con, ông cháu hiệp hòa một cửa, chứ không phép thôi thoát. Còn vẫn con thì cha mẹ hai bên đều không nhìn nhận con là người trong thân tộc. Nếu con về Sài Gòn thì nhờ ơn Khải Quang, mẹ con sung sướng tấm thân. Ngặt con làm gai mắt cho thân tộc đôi bên, dường như con có ý trêu bẻo đặng khiêu khích. Con đã có lỗi mà làm cho lỗi thêm nặng nữa. Hôm trước chú nói chú tính ở luôn ngoài này vì chú không đành rời khỏi cảnh vui sướng thiên nhiên, mà cũng không có nỡ bỏ ngôi giường của chú dạy công gầy dựng. Bởi vậy cho mẹ con thằng Sơn theo ông Phán mà về Sài Gòn, còn con ở đây đặng mẹ con hữu hỷ với chú cho vui. Còn việc này nữa, Xuân Sơn với Thu Thủy từ khi mới lọt lòng mẹ thì bú chung ngủ chung, chơi chung, ăn chung, học chung với nhau. Bởi vậy hai đứa nó không có rời nhau. Cách dài tháng trước, hai con thấy chúng nó gian díu quá, nên lo ngại, nghĩ thế nào cũng phải để cho chúng nó phối hiệp vợ chồng. nhưng mới 16 tuổi, nhỏ quá nên phải gìn giữ. Đợi 19 đôi mươi rồi sẽ cho phối hợp. Mà ở chung một nhà, đi chơi chung hoài không phải là dễ gìn giữ được. Vậy mà nhân dịp này, bà phân rẽ cho mỗi đứa ở một nơi, đặng dài 3 năm lớn khôn, rồi sẽ cho chúng nó ăn ở với nhau. Con tưởng ý con như vậy, nếu chú chịu thì đâu đó đều được việc hết.
Cô Lê nói, chị tính như vậy thì phải lắm, nhưng em nghĩ như vậy nè, mình đã nghe ông Phán nói, chứ chưa chắc tình cảm của cha thằng Sơn phải như vậy hay không. Tốt hơn là em nán ở lại đây, để chú dắt Sơn về Sài Gòn, cho nó gặp cha với ông nội nó trước, coi tình ý người ta đối với nó như thế nào. Nếu thiệt mà người ta thương yêu nó, muốn ép buộc nó ở, mà nó cũng vui lòng chịu ở, thì tỏ thiệt cái tình yêu của nó đối với con Thu Thủy cho cha nó biết, rồi để nó ở lại mà ăn học vài năm. Chừng nó khôn lớn, mình sẽ đưa Thu Thủy vô, đặng hai đứa nó phối hiệp. Nếu nó có nhớ cháu, thì cháu sẽ vô sau. Còn mà nếu người ta lơ là, nguội lạnh, không có tình ý gì lắm, hoặc thằng Sơn không có chịu ở, thì chú dắt nó về đây. Em nghĩ bây giờ, mẹ con em mà theo ông Phán mà đi một lượt, có nhiều điều bất tiện. Thứ nhất là Thu Thủy, thấy mẹ con em đi hết, nó tưởng Sơn bỏ nó buồn rầu. Với thứ hai mà em vô đó, mà người ta lãnh đạm với em, thì khó cho em trở ra. Dẫu có dễ đi nữa, cũng hổ thẹn cái thiên hạ. Em lấy cớ, hiện giờ em không có được mạnh khỏe, để ít tháng rồi em sẽ vô sau. Con tính như vậy đó, chú nghĩ coi phải hay không? Chú đi với Xuân Sơn, hai chị em con với Thu Thủy ở nhà có cô Diệp phụ, nên không có lo gì. Mà chú về trỏng ở chơi 10, hoặc nửa tháng rồi chú trở ra, dẫu Sơn chịu ở hay không cũng vậy, thì dường tược có chị em con săn sóc, nên không hư hao gì mà lo. Chú nghĩ sao? Ông Hai Cường ngồi trầm ngâm một chút, rồi nói.
Tính như Lê vậy phải hơn Thiên Hương. Nếu để chồng Phán rước mẹ con Lê đi hết, thì Thu Thủy sợ Sơn bỏ nó, rồi nó buồn tuổi tội nghiệp. Mà còn sợ Sơn cử nữ không chịu đi, rồi phải có Thu Thủy theo nữa chứ. Chú đưa nó đi một mình, nói đem nó vô Sài Gòn, cho nó thăm ba với ông nội rồi, nó trở về ngoài này với chú, thì có lẽ hai đứa đều yên lòng hết. Vô Sài Gòn, Sơn thấy vui chắc nó mê, rồi như cha nó thật muốn nuôi nó, thì dỗ nó chắc nó chịu ở lại. Mà chú vô đặng kiếm thăm bên ngoại của Sơn coi còn mạnh giỏi hay không. Thư Hương cũng nên biên tên họ và địa chỉ của cha mẹ và cha mẹ bên chồng con. Đặng chú dò hỏi luôn coi tình ý đối với con bây giờ thế nào. Chú đi chừng nửa tháng nữa chú sẽ về tới.
Thiên Hương nói, cha của con là hội đồng ở Trần Quan Niệm ở Châu Thành Mỹ Tho phía bên Chợ Cũ. Chồng của con hồi trước tên Lâm Công Thành, con của ông cai tổng Lâm Công Bình ở Nhật Tảo, thuộc tỉnh Tân An. Nếu mà chú đi thì con sẽ biên giấy cho chú đem theo đặng chú nhớ.
Được, vậy thì xong. Nhưng trước khi nói cho ông Phán biết, mình phải dò ý hai đứa nhỏ coi Xuân Sơn chưa đi với chú, còn Thu Thủy trở lại không đã nhé.
Việc đó chú để cho hai con nói với chúng nó, coi bộ hai nó đều ưa ông Phán rồi. Con chắc con cắt nghĩa phải quấy cho chúng nó hiểu thì chúng nó chịu.
Như chúng nó chịu thì nói với ông Phán ở chơi 10 bữa, để mai một bộ quần áo mới cho Xuân Sơn bận rồi kiếm ghe vô Hà Tiên mà đi.
Cũng phải may cho chú một bộ đồ mới, đặng chú bận coi mới được, để mai biểu dịp ra chợ kiếm hàng lụa mua về mà may. Nếu không có hàng thì sẽ may giải bận đỡ. Ba chú cháu nhất định như vậy rồi, đến chiều Thu Thủy với Xuân Sơn về nói dắt ông Phán đi qua giếng tiên, rồi dắt ông lên chùa Phật có một bà giải cắt nghĩa sự tích dưới tiên cho ông Phán nghe. Coi bộ ông vui quá, ông nghe nói chuyện câu cá ông mê nên ông về luôn. Xong Ông biểu sáng bữa sau, hai đứa nhỏ ăn cơm rồi, đem ba cần câu ra quận, đặng dắt ông đi câu chơi. Bộ, hai đứa ưa ông Phán lắm. Tối lại, ông Hai Cường khởi đầu nói với Xuân Sơn rằng, cha với ông nội, nó muốn rước hết cả nhà về Sài Gòn mà nuôi. Ngặt lúc này, má nó trong mình không có được mạnh, đi xa không được. Lại đi bỏ hết bỏ giường không ai coi. Vậy ông tính bữa nào ông Phán về thì ông dắt Xuân Sơn đi theo ông Phán vô cho Sơn biết cha với ông nội. Ở chơi ít bữa rồi ông dắt trở về hòn. Đợi mẹ nó mạnh rồi ông sẽ đưa mẹ con nó với con Thu Thủy trở vô một lượt để Diệp ở lại coi giường. Chừng ông về rồi Diệp sẽ vô sau. Xuân Sơn buồn và nói nó muốn Thu Thủy đi với nó, chứ nó không chịu đi một mình, nó với ông ngoại. Hai bà mẹ mới tiếp nhau, mà cắt nghĩa rằng Thu Thủy ở nhà với hai mẹ, không mất đâu mà sợ, nên phải nài nó theo. Rồi ít tháng sẽ đưa Thu Thủy vô sau, đặng ở luôn với nhau. Cô Thiên Hương nói ngay ra, hai má đã nhất định, chừng nào mà hai con được có 19 hoặc 20 tuổi á, rồi hai má sẽ cho phép làm vợ chồng với nhau. Nay ông ngoại già rồi, gần đất xa trời, hai má lại không có tiền bạc, lại yếu đuối, nuôi hai con không nổi. Xuân Sơn cần tìm ông với cha mà nương tựa, đặng ngày sau có cơm tiền mà nuôi vợ với hai mẹ. Xuân Sơn yêu Thu Thủy thì phải dằn lòng chịu xa cách Thu Thủy trong một thời gian, đặng sau mới có bạc tiền sắm áo quần tốt cho vợ bận, có nhà tốt cho vợ ở, có xe hơi cho vợ đi chơi. Nói tóm lại, một lời là phải có bạc tiền mà tạo cảnh đời sống sung sướng, sang trọng, rực rỡ, tươi cười cho vợ hưởng. Chứ yêu vợ mà không có lo tương lai cho nó, để nó sống ở dưới áo quần rách rưới, chứ liệu tranh siêu xó bữa đói bữa no. Thương như vậy là hại chứ đâu phải thương. Vậy chứ hai con không nhớ lời sư cụ An Viên hôm trước có nói hay sao? Sư cụ nói
nếu mình muốn vui mà được thương người, và được người đẹp tình nên thương mình lại, thì trước hết mình phải ráng đè nén tình yêu, ráng chịu đau khổ ngóng trông chờ đợi, chừng được thỏa mãn mình mới vui.
Sư cụ có kinh nghiệm và cách ở đời, hai con phải nghe lời sư cụ giảng dạy chứ. Xuân Sơn không cự nữa, chỉ nói
con đi với ngoại vô cho biết rồi con về.
Cô Lê nói muốn về chừng nào tự ý. Thu Thủy lộ sắc lo ngại, chứ không đòi đi theo mà cũng không buồn. Hai mẹ biết hai con đã xuôi thuận rồi mới kiếm chuyện vui mà nói cho hai trẻ an lòng. Sáng bữa sau, cô Lê phụ với Diệp nấu cơm cho hai trẻ ăn, đặng đi câu với ông Phán. Sẵn có tiền của Khải Quan gửi cho nên trưa cô Thiên Hương và cô Lê đi chợ với Diệp kiếm mua hàng, mua vải về cắt may cho ông chú với Xuân Sơn mỗi người một bộ đồ mới, đặng bận đi Sài Gòn. Ngày đó hai trẻ đi câu, bàn tính tương lai với nhau sau đó mà chiều về vui vẻ vô cùng, khoe câu được cá nhiều. Thuộc chuyện ông Phán có mua xôi mua bánh đem theo, trưa ăn với nhau thiệt vui. Ông câu được cá ông mừng dữ, mà hay chừng ông về sẽ có ông ngoại với Xuân Sơn theo ông vô Sài Gòn thì ông càng vui hơn nữa. Hứa vô trọng, ông sẽ dắt Xuân Sơn đi chơi khắp hết, cho Sơn thưởng thức cảnh phong lưu hoa lệ của viên ngọc viễn đông. Qua bữa sau, ông Phán Cao vô nữa, hai đứa nhỏ thấy ông thì vui vẻ chào. Hai cô đường cắt quần áo mà may, thấy vậy thì biểu Xuân Sơn chịu đi, mà Thu Thủy cũng không cản trở. Ông Phán liền hỏi ông Hai Cường có phải ông tính sẽ đưa Xuân Sơn vô Sài Gòn hay không. Ông Hai nói phải. Ông Phán hỏi tại sao không đưa hết hai cô đi luôn theo ý Khải Quan mong ước. Ông Hai nói cô Lê không khỏe nên cô đi chưa được, để cô mạnh rồi ông sẽ đưa đi sau. Ông Phán dặn hệ sắp đặt xong và định chắc bữa nào đi được thì cho ông hay trước, đặng ông cậy quan quận mướn ghe gửi cho mình vô Hà Tiên mà đi. Từ đó mỗi ngày hoặc ông Phán vô rước hai trẻ, hoặc chúng nó ra quận hiệp với ông mà đi câu hay đi chơi. Hai trẻ vui như thường, nhưng hễ về nhà thì hay dắt nhau ra ngồi giữa gốc cây rù rì nói chuyện với nhau. Ông Phán ra Phú Quốc ở được 10 ngày thì quần áo may xong rồi. Ông Hai Cường mới cho ông Phán hay hễ có ghe thì đi được. Quan quận kiếm giùm được ghe rồi, ông Phán vô cho hay và hẹn với ông Hai sáng bữa sau ông với Xuân Sơn ra quận hiệp nhau mà đi. Đêm đó Xuân Sơn với Thu Thủy bận biểu với nhau, theo nhau rù rì nói chuyện rất khuya. Tuy cả hai đều buồn hiu, song Xuân Sơn không thối thoát, mà Thu Thủy cũng không cản trở. Khuya dịp dậy, nấu cơm cho ông Hai Cường và Xuân Sơn ăn, Thu Thủy cứ theo ngồi một bên Xuân Sơn, buồn nhưng không nói chi hết. Thiên Hương giao miếng giấy có biên tên và địa chỉ của cha mẹ hai bên cho ông Hai đem theo. Tảng sáng, cả nhà đều theo đưa ông Hai với Xuân Sơn ra quận, dịp sách quái quần áo đi theo sau với ông Hai, để cho hai mẹ con với hai con đi trước, đặng dặn dò với nhau. Ra tới quận, quan quận mời hết vô nhà ngồi chơi. Ông niềm nở, hỏi cô Lê hết rét thiệt không? Ông đưa thêm cho cô 10 viên ký ninh nữa, dặn để dành, hễ bữa nào có ươm nóng lạnh thì có sẵn mà uống. Ông khuyên hết, hai cô ở nhà, nếu có việc chi khó khăn bối rối thì sai người ra cho ông hay. Ông cứ chuyện vui mà nói với Thu Thủy, dặn ở nhà có buồn thì đi ra câu với con gái ông. Chừng sứ soạn đưa ba người xuống thuyền thì cô Lê trao hết quái bạc của khải quan gửi xuống đó cho ông chú, nói còn 800 và biểu ông đem theo mà đi đường. Ông Phán cản, ông nói khải quan có giao cho ông một số tiền làm lộ phí rồi. Tuy vậy mà ông Hai cũng lấy đem theo 200, còn bao nhiêu trả lại cho cháu cất. Quan quận cũng đưa ra tới bến, chừng kẻ đi từ biệt người ở mà xuống thuyền thì Xuân Sơn mạnh mẽ nắm tay Thu Thủy mà nói:
"Em ở nhà mạnh, đừng buồn nghe không? Để qua đi ít bữa, qua về qua sẽ mua đồ cho em."
"Anh với Ngọi đi mạnh giỏi, về cho mau, em trông lắm á."
Nước mắt tuôn dầm về, nàng không nói được nữa. Thiên Hương và cô Lê với Diệp thuế thủy thụ mở đổi lui ghe, ba người đau đớn quá nên ngồi chùm nhâm với nhau mà khóc. Thu Thủy cứ đứng ngó theo ghe không chịu ngồi. Quan quận theo an ủi một hồi rồi ông từ mà về. Thu Thủy với hai mẹ cứ ngó theo chiếc thuyền trương buồn từ từ mà đi, ngó trót giờ chừng hết thấy thuyền nữa, mấy người mới chịu lần bước trở về nhà. Chương 9. Đây trong đó đợi. Xuân Sơn với Thu Thủy trí non nớt, lòng thơ ngây, tánh chất thiệt thà. Hai trẻ bị ông Phán Cao cám dỗ luôn mấy bữa. Ông đem những cảnh thần tiên sung sướng mà trêu bẹo, nhem thèm, nào nhà lầu, nào xe hơi, nào hát sướng, vui chơi, nào quần áo lòe loẹt. Ông nhồi sọ, làm hai trẻ mê mệt và quên hết cảnh thú thiên nhiên nhàn lạc thời nay, và mong ước những cảnh thú lạ, tưởng hưởng cảnh thú rực rỡ tưng bừng đó mới thiệt là hạnh phúc. Tâm trí của hai trẻ đã biến chuyển như vậy, nên khi nghe hai mẹ nói chánh thức rằng chờ trong một vài năm nữa cho hai trẻ khôn lớn rồi sẽ cho hai trẻ phối hợp vợ chồng thì cả hai đều hớn hở trong lòng. Xuân Sơn bây giờ được cha với ông nội giàu sang nhìn là con cháu nên cho người đi rước. Vậy chàng phải đi thăm cha với ông nội mà cầu thân, đặng ngày sau mới có tiền bạc, có nhà lầu, có xe hơi cho vợ chồng chung hưởng sung sướng, vui chơi với nhau cho ngoạn quê rực rỡ. Chắc sẽ được Thu Thủy làm vợ, thì Xuân Sơn mừng lại nghe ông cha giàu sang có tiền bạc nhiều thì muốn cậy thế lực kim tiền ấy mà xây đắp nền hạnh phúc thần tiên, để cho người vợ yêu được hưởng cho sung sướng với mình. Bởi vậy, Xuân Sơn chịu tạm lìa Thu Thủy trong ít ngày để gặp cuộc tương lai mãn đời vui vẻ. Từ mới biết đi biết nói cho tới bây giờ, nàng không rời Xuân Sơn ra tới một bước, vắng mặt chàng trong một buổi thì nàng buồn bực xốn xao. Hôm nay cũng vì mê cảnh thú rực rỡ giàu sang cho vợ chồng được sung sướng, nên nàng dằn lòng bình rịnh để cho Xuân Sơn đi, tạo nền tương lai hạnh phúc đặng vợ chồng chung vui. Nhưng mà đến lúc hai trẻ nhìn nhau đặng phân tay chia rẽ thì cả hai chẳng khỏi bận bịu đau lòng. Xuân Sơn truy ráng làm cứng, dặn dò ít tiếng rồi bước xuống thuyền mà đi, nhưng chàng đau khổ trong lòng đến ứa nước mắt. Còn Thu Thủy xúc động quá, cứ đứng chân ngó theo, nước mắt tuôn dầm về. Chừng thuyền đi mất dạng rồi, nàng gắng gượng theo hai mẹ mà về, trong lòng áo não bồi hồi như kẻ mất hồn hay đuối sức. Hai mẹ cũng buồn hết sức, nhưng phải ráng làm tỉnh cho con yên lòng, bày chuyện vui mà nói cho con khuây lãng, tiêu diệt cảnh tương lai tươi cười sáng lạng cho con ham, mà quên nỗi biệt ly đau khổ bây giờ. Mà nói cách gì, Thu Thủy cũng lặng thinh, cứ lau nước mắt mà đi theo, chứ không vui vẻ chút nào hết. Về đến nhà, Thu Thủy nằm dào dào, Diệp nấu thêm cơm dọn ra, hai mẹ con ép lắm, nàng phải ráng ăn nửa chén rồi đi thơ thẩn một mình ngoài vườn, lúc ngồi trên mé suối mà xem nước chảy, lúc ngồi dưới bóng cây mà đón gió mây. Hai mẹ biết con nhớ Xuân Sơn mới biểu Diệp dọn chén bát rửa rồi theo nói chuyện với Thu Thủy cho nàng khuây lãng. Diệp rủ đi kiếm chuối đúng vóc mà đốn, rồi qua rẫy thơm kiếm thơm chín mà cắt, bày cho có việc đặng Thu Thủy làm với mình, vừa làm vừa nói chuyện cho vui. Mà nói giống gì một lát, Thu Thủy cũng nhắc tới Xuân Sơn một lần, hoặc nói bây giờ Xuân Sơn đang liêu biêu ngoài biển, hoặc hỏi chừng nào Xuân Sơn mới vô tới Hà Tiên. Hai mẹ với Diệp tìm đủ cách mà giải buồn cho Thu Thủy. Nàng ngồi đâu hoặc đi đâu cũng có người đi theo một bên kiếm chuyện nói cho nàng vui. Mỗi ngày hễ nấu cơm thì Diệp kêu biểu phụ bếp, hễ rảnh thì rủ ra săn sóc vườn tược, tứ rau, ương đậu, đốn chuối, hái tiêu, hoặc rủ đi câu, hoặc dắt đi chặt củi. Ăn cơm chiều rồi thì hai mẹ làm như thường lệ, trải chiếu dựa gốc cây rồi xúm nhau ngồi nói chuyện chơi. Giờ đó là giờ Thu Thủy buồn hơn hết, vì thiếu Xuân Sơn với ông ngoại nên nàng nhớ, cứ ngồi khóc không nói chi hết. Nhờ hai mẹ an ủi và nhờ Diệp kiếm thế giải buồn, nên Thu Thủy đi câu, đi chặt củi, hoặc ra làm vườn khuây lãng được chút đỉnh. Nhưng đến buổi ăn, nàng ráng ngồi ăn mà ăn không biết ngon. Ban ngày hễ rảnh thì nàng ra viên đá chỗ Xuân Sơn thường ngồi chơi với nàng thổi nay. Nàng ngồi đó mà tưởng nhớ bạn rồi rơi nước mắt. Ban đêm ngủ với mẹ, tuy nàng nằm im liệm, song trong lòng thương nhớ, trông đợi không nguôi. Bởi vậy nàng ít ngủ được ngon giấc. Nàng trong đêm đợi đã đủ nửa tháng rồi mà chưa thấy Xuân Sơn trở về. Thu Thủy mới rủ Diệp đi công mỗi ngày đặng ra mé biển ngó chừng coi có ghe nào ở Hà Tiên ra hay không. Bữa nào Diệp mắc làm công việc khác đi câu không được thì nàng đi một mình. Cô Lê thấy cô không yên lòng nên Diệp đi, không được thì cô đi thế, không muốn để Thu Thủy ngồi một mình ngoài mé biển. Hai mẹ nhận thấy Thu Thủy bây giờ ốm hơn bữa trước, vì rầu buồn thương nhớ, ăn ngủ không được nên ốm chứ không phải đau. Nhưng hai mẹ cũng buồn rồi lo sợ Xuân Sơn đi vô Sài Gòn và van vái trời đất xui khiến chàng không chịu ở trỏng theo ông ngoại mà trở về cho mau. Mà ông ngoại cũng biệt không về, bởi vậy không biết làm sao cho được. Cô Lê bối rối, một bữa đứng ngồi ăn cơm chiều